Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Trong lần sinh hoạt này, chúng tôi sẽ nói lại một cái số điều bằng những cái kinh nghiệm tu học của chính mình. Thiệt ra thì nếu chúng ta không có điều hòa được thân tâm của mình, hoặc là chúng ta bị rất nhiều những cái công việc bên ngoài, rồi cứ phải chạy lo lắng những cái công việc đó, thì nếu sức khỏe có tốt bao nhiêu, chúng ta chạy lo bên ngoài nhiều thì nhất định là chúng ta phải mệt. Mà hay đã mệt thì là giữ cho cái công phu của mình nó được điều hòa thì nó hơi khó. Bằng cái kinh nghiệm bản thân thì chúng tôi thấy làm việc gì cũng vậy, giữ cho nó được điều hòa, phải thật sự điều hòa thì cái sinh hoạt của mình, cái việc tu hành của mình nó mới là điều hòa, nó mới là tiến bộ được. Bằng những cái kinh nghiệm, có những người gần gũi thường đến thăm hỏi chúng tôi, và qua những cái bàn bạc thì chúng tôi thấy các vị này phần nhiều khi lớn lên có trách nhiệm và phần nhiều có rất nhiều công việc, cho nên công phu không tiến bộ được. Nói cho cùng là công phu không tiến bộ được. Thì thưa bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Thì đó là một cái điều mà có thể nói rất quan trọng. Thì chính bản thân chúng tôi cũng vậy. Khi nào đi nhiều, hoặc là có những lúc nghe trong người của mình nó khỏe, mà nó khỏe thì mình ăn nhiều, ăn được, ăn nhiều. Rồi nếu mà nó kéo thêm được một cái nữa là ngủ nhiều, thì quý vị thấy chướng ngại rồi đó. Trước nhất là đi nhiều. Đi nhiều thì mỏi chân, phải không? Thì Phật cũng dạy, mình đi một đổi rồi cũng phải ngồi xuống nghỉ. Thế ngồi là thế an toàn nhất. Thế ngồi là thế điều hòa, dễ điều hòa mà cũng dễ tu nhất. Do vậy cho nên Hòa Thượng của chúng ta ở đây chọn cái pháp ngồi để mà dùng nó làm cái công phu điều hòa được thân tâm của mình trong cái tu học. Thì từ nơi cái pháp ngồi chúng ta kiểm lại, nếu huynh đệ nào ngồi chưa ổn, ngồi chưa đúng, chưa có ngồi nhiều được, thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta không thể nào đi, phải không? Không thể nào ăn nhiều, và cũng không thể nào nằm. Nhất định chúng ta phải ngồi. Thì đây là một cái điểm khó khăn mà chính các vị thiền sư trong viện cũng đau đầu, phải không? Vì các vị nói thầy cho con làm nhiều, làm bao nhiêu cũng được, nhưng mà nếu thầy giảm cái giờ ngồi thiền thì con thấy con vui. Con thấy con có thể theo thầy nổi à. Nhưng mà thưa quý vị, làm sao giảm được? Ở trên Trúc Lâm kia Hòa Thượng định mỗi thời là 2 tiếng đồng hồ. Ở đây á, thì Hòa Thượng nói rằng xứ nóng, mấy chú làm việc nhiều, thì có thể thời thiền ban ngày nếu có gia giảm thì cũng phải ngồi 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Còn các thời thiền về đêm thì nhất định phải giữ quy củ rồi. Mà giữ quy củ mà quý chú biểu tôi cho giảm ngồi thiền thì làm sao tôi dám, phải không? Chính bản thân của tôi cũng thấy rõ rằng bao giờ mà mình ngồi thiền còn đau chân nhiều, còn bị vọng động nhiều, mình ngồi thiền chưa yên, ngồi thiền mà mình cứ ngồi đó thấy nó bực bội rồi trông cho hết giờ, hoặc là nghĩ ngợi chuyện này chuyện khác, thì nhất định là mình ngồi như thế là mình chán lắm. Nhưng mà thưa quý vị, chán cũng phải ngồi, phải không? Chứ không thể nào nói chán rồi bỏ đi, hoặc đứng dậy, hoặc là nói thôi bây giờ còn tới 3 cái quay nghi nữa, thì hoặc là đi hoặc là nằm. Đứng thì không xong rồi. Ở xứ mình thì ít thấy đứng thiền, phải không? Đứng thì không được. Chỉ cái ngồi là cái thế có thể nó quân bình, điều hòa, an ổn, và có thể từ đó chúng ta tu tiến được. Mà nói như vậy thì nhất định huynh đệ chúng ta phải ngồi. Đó. Huynh đệ nào trong tất cả huynh đệ chúng ta từ lâu nay tu học theo Hòa Thượng Trúc Lâm, nếu chưa điều chỉnh được cái ngồi thì thưa bây giờ phải điều chỉnh đi, phải không? Một cái bằng chứng tôi thấy như hôm rồi, mới cách đây mấy hôm thôi, cứ mỗi lần Hòa Thượng về thăm, trước khi Hòa Thượng về Đà Lạt thì tôi hướng dẫn đại chúng đến phương trượng của Ngài để xin được đảnh lễ cầu Ngài chỉ dạy. Đó, lần nào cũng vậy. Dù cho bận rộn gì, tôi bị bận rộn cũng phải thực hiện. Mà Hòa Thượng dù cho Ngài có yếu, Ngài có bệnh, thì Ngài cũng cho phép chư Tăng trong viện, luôn cả các tiểu la vân có cái giờ lên được đảnh lễ trình cái việc tu hành thăm chào Hòa Thượng, tiễn ngày mai Hòa Thượng trở về Trúc Long. Thì vừa rồi tôi thấy, chắc là quý vị biết rồi, Hòa Thượng rất là khỏe, khỏe của cái người tuổi già, phải không? Nhưng mà cứ mỗi lần đỡ Hòa Thượng bước lên trên cái tợ nhỏ ở trong phương trượng đó, trong phương trượng Hòa Thượng có một cái tợ nhỏ, trải tọa cụ bồ đoàn Hòa Thượng ngồi. Nhưng mà quý vị biết, Hòa Thượng ngồi là Hòa Thượng kéo chân toàn già, hai ba vị thị giả kéo thỉnh thầy ngồi, rồi kéo chân thầy lên, thầy kéo chân toàn già. Tuổi chừng đó, hai cái chân diệu kéo sát vào thân, và ngồi thì quý vị biết già rồi mà, ngồi thì cong lưng, phải không? Ngồi thiền cong lưng. Nhưng mà vẫn ngồi, vẫn nghiêm chỉnh, và nhìn xuống đại chúng, từng vị thấy rõ. Đó. Được hầu thầy, kề cận bên thầy, và được đối diện với thầy để trình bạch cái lời thăm hỏi, cũng như là cung tiễn Hòa Thượng ngày mai trở về. Tôi quan sát thật là kỹ những cái sinh hoạt, từ cái hai tay Hòa Thượng kéo chân và dỡ những cái nếp của áo, của đồ đó, và kéo vô ngay ngắn, rồi Hòa Thượng ngồi còn nhích tới nhích lui cho thật là ngay ngắn. Tôi nói như vậy quý vị biết sao không? Một cái việc làm mà nó thành nề nếp, nó thành cái nếp, cho tới bây giờ gần 90 tuổi rồi mà vẫn giữ nghiêm chỉnh. Thì đây là một bậc thầy của mình. Quý vị thấy, ví dụ trường hợp như tôi ngồi là tôi kéo chân ngồi kiểu ngồi xếp bằng, ngồi kiểu ông bà mình dạy đó. Vừa lớn lên mình biết cách ngồi liền, ngồi là ngồi xếp bằng. Tuy nhiên tôi cũng biết ngồi thiền, tôi cũng được Hòa Thượng chỉ dạy ngồi thiền, và tôi cũng đã ngồi thiền có cái thời gian thực tập nhiều năm. Thì quý vị ít ra thì từ năm 70, từ thập niên 70 cho tới bây giờ, thì không thể nói là không phải không biết ngồi thiền, mà cũng có thể nói là ngồi thiền nề nếp, biết cách hành trì, biết cách tu thiền, biết cách ngồi thiền rồi. Nhưng mà ngồi thì ngồi xếp bằng. Quý vị thấy không? Đó. Thì một chút như vậy đủ để cho chúng ta gợi nhớ lại, rồi tự xét kỹ lại mình xem mình ngồi thiền đúng pháp chưa. Tại sao người ta ngồi không đau chân mà mình ngồi đau chân? Tại sao các vị người ta ngồi giờ này qua giờ khác được mà mình ngồi một tiếng đồng hồ mình tháo ra? Tại sao người ta ngồi nghiêm chỉnh, trang nghiêm, mà mình ngồi thì nhúc nhắc, lắc qua lắc về? Tại sao? Tức là mình không có gì, không có nề nếp, mình không có cái Hòa Thượng nói là không có chú tâm, không có quyết tâm. Như vậy, nội cái phương pháp ngồi thôi. Thì thưa quý vị nhớ rằng, mình ngồi được, điều hòa được, thì mình tu tiến. Và cũng có nghĩa là mình làm chủ được đối với các cái vọng niệm. Có rất nhiều vị nói rằng con không làm chủ được vọng niệm. Vọng niệm nhiều quá đi. Hầu hết như các vị nhập thất một thời gian 49 ngày ra, thì không có vị nào mà nói rằng kỳ này là con trị hết ba cái vọng niệm. Đó. Nếu có nói, có trình á, thì chỉ nói gì? Là con rất cố gắng. Thời gian ở trong thất là thời gian ưu tiên nhất. Do vậy cho nên con đã dành dụm hết thời gian cố gắng và điều hòa được trong các quay nghi để mà tu tập. Trong đó, cái quay nghi ngồi là cái quay nghi sư ông chỉ dạy nhất định là phải gì? Phải là thật là kiện toàn đầy đủ. Không thể nói rằng mình ngồi thiền đau chân, hay hoặc là mình không thể ngồi thiền được, hay hoặc là mình ngồi thiền mà vọng tưởng nhiều, cũng không thể nói cái gì, mà nhất định mình phải ngồi trên trúc lâm, chư tăng chư ni các vị hành thiền trên đó, người ta ngồi lấy cái thời khóa, bốn thời khóa trong ngày đêm, là mỗi thời là 2 tiếng đồng hồ. Tại nơi này có sự gia giảm mà tự sao tự ý mình không trang nghiêm, mình không vào nề nếp được, rồi tự mình dễ vui, tự mình gia giảm, không có bài bản gì hết. Do vậy cho nên tu trên 10 năm rồi mà ngồi không xong. Quý vị có tin điều đó không? Một cái điều hết sức là giản dị. Tuy nhiên chúng ta không quan trọng, chúng ta không quan tâm, chúng ta không có chịu mà chú tâm mà hành trì hàng ngày, cho nên chúng ta vào không được. Đó, tôi đưa cái hình ảnh của Hòa Thượng Trúc Lâm trong mấy ngày gần đây mà tôi đã quỳ trước mặt và tôi đứng một bên, tôi phụ đỡ xếp những cái nếp áo của thầy. Bây giờ mình là đệ tử mà mình nói mình nể thầy thì là nó cũng thừa đi. Người ta ngoài người ta nghe người ta nói trời, đệ tử mà nể thầy là có gì đâu. Nhưng mà thực sự lòng mình lúc đó nhìn thấy cái hình ảnh đó, thấy cái việc làm của thầy, từ cái việc mà thầy đỡ cái chân, thầy kéo cái nếp áo, mình thấy mình nể nang làm sao. Mình hỏi thầy cả trăm điều, cả ngàn điều, thầy đã giảng cho mình nghe từ năm này sang năm khác đủ thứ Phật pháp thiền định cao vút trên trời, mà những cái việc làm thầy chỉ dạy bình thường để điều hòa được thầy, thầy đã hết lòng chỉ dạy, đinh ninh chỉ dạy cho mình làm không được. Vì thấy xấu hổ chưa? Phải không? Kính nể thầy, thấy những hình ảnh đó rồi nghiệm lại lòng mình, thấy có khi mình còn thiếu sót quá đi. Thì đó là một cái điều mà từ mấy hôm nay tôi bận rất nhiều việc, nhưng mà tôi nói rằng nhất định buổi sáng hôm nay tôi sẽ nói những cái tấm lòng của tôi về cái việc đó, sự kiện tôi chứng kiến như vậy đó. Và tôi nghĩ đây là những cái pháp học nề nếp để điều hòa, làm chủ được mình, trị được các vọng tưởng. Phải không? Cái cách tu của mình là thầy dạy mình phải biết nó là vọng, phải buông nó đi và phải trị nó bằng cái phương pháp mà Ngài đã chỉ dạy đó. Thì giờ mình dùng những cái điều gì, những cái hành trì mà thầy đã chỉ dạy đó, mình trị nó. Thầy nói mình ngồi yên đó. Thì là gì? Đó là cái kế hay là cái phương thức để nó dẫn mình vào trong cái chỗ an ổn, điều hòa được thân tâm đó. Mà nhất định nếu mình ngồi yên, mình điều hòa được thân tâm thì mình có một cái sức mạnh. Cái đó là cái sức chịu đựng đối với tất cả. Một bằng chứng để cho chúng ta thấy rằng người nào vội, sôi nổi, vội vàng, hơi nóng nảy, nếu như ngồi thiền được mỗi thời thiền 2 tiếng đồng hồ thì nhất định cái nóng này không tự là đánh đuổi gì nó mà nó sẽ lặng mất. Con người đó sẽ gì? Sẽ điều hòa, nhìn sâu thấy rõ, dịu lại, những cái sôi nổi, những cái nóng bức không còn nữa. Thực sự mà nói thiệt chứ nhiều khi chúng ta hiểu nhiều, phải không? Và chúng ta cũng gia giảm, cũng hành trì Phật pháp từ cái phương pháp tu thiền đại thừa, rồi lên thiền tối thượng, rồi áp dụng pháp tu biết vọng, rồi biết thấy chân tâm, vân vân. Mình áp dụng đủ thứ hết. Nhưng mà có cái sơ sức của chính mình đó, thưa quý vị, mình phải điều hòa lại là mình phải làm sao? Mình nghiêm chỉnh, xót xét lại cho thật kỹ từ những cái việc làm, từ những cái cách thức mà Hòa Thượng đã chỉ dạy để mình làm cho đúng. Có người hỏi tôi, làm sao vào thiền định được? Tại sao tu hoài mà không có thiền định? Ngồi rất, có thời gian rất dài mà cũng không vô thiền định, cũng không có thiền định được, là nghĩa làm sao? Qua cái sự trình bày của những cái vị đó một hồi, tôi nói rằng ngồi thiền mà cái kiểu mà lao chao, cái kiểu mà tơ tưởng việc nọ việc khác mà không buông được đó, thì chúng ta phải cẩn thận. Vì các vị họ tu các cái pháp môn của Phật dạy mà pháp môn khác, họ nói ngồi thiền như vậy là điên, phải không? Mà cũng có thể lắm. ngồi mà không trị được vọng tưởng, ngồi mà còn là lãng đãng lao theo những vọng tưởng, ngồi mà không làm chủ được để vọng tưởng nó dẫn đi, vân vân, thì đó là những cái cách mở cửa để do những cái này cái khác nó xen vô, nó làm cho mình hỏng đi đó, phải không? Thì những vị ngồi mà nghe cái này, ngồi mà thấy hình bóng này hình bóng kia, ngồi mà nghe như là nó thông suốt cái này khác đó, thì đó là gì? Đó là những cái cách, những cái cửa mở ra để cho ma mị nó xen vào, nó làm hỏng đi cái đời tu của chúng ta. Thì thưa quý vị, nội cái cách ngồi thiền thôi. Trở lại vấn đề chính là chư huynh đệ chúng ta nên cố gắng sắp xếp như thế nào ngồi thiền để mà điều hòa được thân tâm. Và trong cái nói điều hòa được thân tâm á, là chúng ta ngồi thiền không còn đau chân. Không biết quý vị có tin điều đó hay không. Nhưng mà có cái điều nó hơi xấu ở nơi hai cái chân của chúng ta một chút. Bởi vì khi ngồi thì hai cái chân nó chéo lại vậy nè. Ở bên này thì nó gặp ngay chỗ cái xương, cái ống chân đó. Ở bên này thì cái mô bàn chân. Thì cái mô bàn chân này á, nó cháy hay là nó bị chai, nó xém, nó đen đi, nó cứng ngắc cứng ờ. Mấy vị nào mà da sáng thì nó cứng nhưng mà da mình vẫn sáng, có khi nó nổi cục cục lên. Còn chỗ này thì nó hằn xuống, ngay chỗ cái đường xương ống quyển của mình nó hằn xuống. Thì tại hai chỗ này nó gặp nhau mà nó gặp nhau gắt. Tôi nói nếu mà giao thông mà gặp nhau kiểu này là đụng chết. Nó gặp kiểu này cho nên mình hơi đau một chút. Nhưng mà Hòa Thượng nói thời gian rồi nó quen. Những cái thần kinh, những cái đường dây, đường dẫn ở đây tự động nó kiếm đường nào đó nó đi thông thôi. Có nghĩa là đau nhất không quan trọng gì hết. Phải không? Mình cứ chịu đựng, rồi cái đám này nó sẽ kiếm đường, nó thông suốt, nó đi qua hết. Rồi dưới đây thì nó cũng thông hết. Nhưng mà nó làm cho mình hơi sạm sạm, hơi có cái vết hằn một chút vậy thôi, đâu có gì đâu, xấu lắm, không có xấu lắm. vẫn đi ngang ngắn bình thường, không có gì. Đó. Thì đó là cái cách ngồi thiền. Thì ở đây tôi nói là ngồi thiền như vậy đó, mình sẽ gì? Mình sẽ điều hòa được thân tâm. Nó là một cái trạng thái bình thường. Có khi mình bắt đầu công phu, mình vào trong cái công phu áp dụng, thì nó có những cái trạng thái của cái người áp dụng. Cái người đó thì thấy rằng phải như vậy nè, phải thở như vậy nè, phải nhìn như vậy nè, phải gì gì đó. Còn cái người mà đã điều hòa được vào trong đó rồi thì an ổn, thở điều hòa an ổn, nhìn thấy nghe tất cả đều là điều hòa an ổn, cho nên không dính mắc cái nào hết. Thì ra thưa quý vị, lúc đầu tôi cũng không nghĩ rằng mình có thể làm được. Và thường nói là nghe cứ nghe, mà làm sao mình nghe cứ nghe được chứ, phải không? Chứ phải như là mình ngồi thiền mà mình cứ nghe bình thường. Mình cứ nghe bình thường thì ví dụ như chung quanh thiền đường, tiếng chim kêu, rồi tiếng người đi tưới bên ngoài, tiếng người đi làm ở trong nhà bếp hay gì, nó vọng vọng lại. Thì nó bình thường như vậy thôi, đâu có gì đâu. Nhưng mà lúc đó mình nghe một tiếng hét, thì tự nhiên trong đầu mình nó muốn chạy theo cái đó. Làm chủ không được nha. Mà tiếng hét đó mà có cái gì hãi hùng, tiếng hét đó mà nó có cái gì mình nghe nó hốt hoảng hay gì đó, là tức là mình có cái gì. Chẳng những mình bị dính theo cái đó, mình chạy theo, mà mình còn khởi nhiều cái niệm, nhiều cái vọng tưởng về cái đó, cho cái đó, của cái đó nữa. Bởi vậy cho nên mình bị mất khúc trong cái tiếng hét, trong cái tiếng la, trong cái tiếng gì bất ổn ở bên ngoài đó. Mà nghĩ cho cùng thì Phật nói đồ bỏ thì nó ở bên ngoài mà. Giả tỷ như bây giờ mình có bỏ ngồi thiền, mình đứng dậy mình chạy ra ngoài kia coi cái gì, rồi ra đứng ngó hồi rồi cũng vô thôi. Mà mình đã gì? Đánh mất đi cái thời gian tu tập quý báu của mình trong lúc đó. Mà cái đánh mất mà có thể nói là lớn lao nhất là mình bỏ đi cái cơ hội trong khi mình đang hành trì. Nghĩ như vậy, khi mà đã có vướng những cái sai phạm như vậy rồi thì mình có gì? Có biết thương mình mà cố gắng tu. Từ đó mình mới nghe ra được lời dạy của Hòa Thượng là phải biết thương mình, cố gắng tu nghe. chứ không phải ngồi đó, không phải đứng đó, không phải nhìn ngó lao ra chuyện này chuyện khác ở bên ngoài. Nhưng mà thưa quý vị, quả thật chúng ta lớn lên rồi theo cái xu hướng trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta đó, chúng ta lao ra nhiều quá, đến một cái mức độ mà có thể nói rằng chúng ta mất niềm tin rằng chúng ta không thể nào mà không lao ra, không lao theo. Và cũng có thể mình không có lao ra, không lao theo giỏi đó, thì người ta kết luận mình là cái người ngu ngơ, không có thông minh, không hiểu biết gì hết chẳng hạn, cũng có thể là như vậy đó. Thì ở đây chúng ta cố gắng bất cứ trường hợp nào, thấy không, bất cứ trường hợp nào chúng ta cũng phải điều hòa. Thì trước nhất là trong cái thế ngồi điều hòa. Thì tôi nói dù cho cái người đó là cái người gì, chân mày của họ nó xích ngược lên trên đây, hoặc mắt của họ lúc nào cũng trừng trợn, tay chân của họ là mình nhìn thấy mình khiếp, vân vân. Nhưng mà khi họ ngồi thiền an ổn rồi, họ điều hòa được, thì mình vẫn thấy họ hiện ra một cái tư thái của một cái người nó trang nghiêm, nó vững vàng. Do vậy cho nên trong kinh cũng có khi Phật nói đó, những cái chúng mà chúng phi nhân, không phải trời, không phải người, mà đó là rồng, đó là càng thác bà, đó là mấy cái ông thần, ông tướng gì, vân vân. Nhưng mà họ vẫn tu chứ. Họ đến Phật, họ vẫn quỳ gối, họ vẫn nghe Pháp, thỉnh Pháp, rồi họ vẫn trình bạch lên Đức Phật rằng họ có được những cái gì, hoặc là họ nghe rồi họ ngộ, họ được cái gì đó. Tức là họ cũng có tu, phải không? Thì như vậy ở đây cái hình thức chỉ là cái hình thức. Người tu là tập trung vào trong cái chính đó, là làm sao mình ghi nhận mà mình để rồi mình hóa giải được thân tâm của mình, điều hòa được để mình áp dụng mình tu. Có người hỏi điều hòa để làm gì thì ráng đi, điều hòa được rồi hỏi làm gì thì thừa, phải không? Có thể nói điều hòa để mà tu. Hỏi điều hòa rồi còn tu cái gì nữa, cũng phải tu. Bởi vì giả tỷ như mình mới ngồi vô 15 phút mình điều hòa, thì mình nhớ rằng mình còn tới bao nhiêu lần 15 phút nữa, còn tới 6-7 lần 15 phút nữa phải điều hòa tiếp, phải giữ cái sự thăng bằng này, bình thường giản dị này để mà điều hòa tu hành. Chứ không phải khi thấy mình điều hòa rồi mình kéo ra rồi mình đi kiếm người này người kia, mình nói chuyện tôi được điều hòa thế này khác là mất tiêu đó. Cái đó là cái điều tối kỵ ở trong tu thiền, trong cái phương pháp dạy thiền, tu thiền của chúng ta đó. Thì sau khi điều hòa rồi thì chúng ta mới gì, mới thấy được cái trách nhiệm, và từ đó chúng ta mới gì, mới đảm đương được Phật Pháp. Tôi nói mình thấy được trách nhiệm mình phải tu, và mình thấy mình phải trải dài kiếp số để mà tu hành. Cho nên không thể nói là tu 5 năm, 3 năm, 10 năm, 20, 30 năm gì, mà kiếp số vô lượng để mà hành trì Phật Pháp. Có hồi tôi nghĩ, tôi nói là mình ngồi thiền được rồi, mình ngồi thiền cũng an ổn, không đến nỗi ngồi sai cái phương pháp mà Thầy đã chỉ dạy. Nhưng mà tự sao trong thời khóa của viện, sáng nào mình cũng phải ngồi thiền, tối nào mình cũng phải ngồi thiền, và còn động viên là giờ nào có thể được thì mình cũng có thể ngồi thiền. Như vậy là sao? Như vậy có nghĩa là mình phải ngồi thiền, phải không? Vì nói về cái công phu tu hành á, thì về cái hình thức chỉ một thời gian thôi thì mình có thể mình tiếp nhận được rồi, mình có thể mình hành trì được. Nhưng mà hành trì cho thật sâu, hành trì để mà đi vào sâu trong đó, để mà vào cái chỗ mà vi diệu vượt thoát á, thì thưa phải có công phu. Phải có công phu. Cho nên quý vị thấy ở trong đạo Phật nó có một cái trình tự sắp đặt Mà cái đó nó không phải là về hình thức. Sắp đặt như thế nào? Ví dụ như trong cái đời sống, ngay như cái vị trí, cái chỗ ngồi của chư tăng chư ni. Nhiều khi quý vị Phật tử bên ngoài không biết, ở trong đạo không thể lấy tuổi tác, mà chỉ căn cứ vào cái thời gian và cái công phu tu tập của mình mà ổn định cái vị trí của mình ở trong cái thiền viện, ở trong đạo tràng. Như quý vị nhìn vào cái chỗ ngồi thọ trai của chư tăng, của chư ni đó, không phải người lớn tuổi, cũng không phải người đó là người có bằng cấp cao, cũng không phải người đó là người tu lâu, tu mà chỉ nói là tu thôi, mà đó là cái người qua quá trình tu tập đã có được cái sự kiểm tra và tốt. Thì theo cái trình tự, theo cái vị trí đó sắp đặt. Đó. Rồi đồng thời ngoài những cái hình thức đó, nó còn có thêm cái hình thức giới học. Vì đó có thọ giới, có đăng đàn thọ giới, và cái giới học họ đã gì? Họ đã hoàn chỉnh. Đó. Thì từ đó căn cứ những cái đó để mà xếp đặt, ổn định trong cái trật tự, cái đời sống, cái đạo lý ở trong Phật Pháp, ở trong đạo tràng. Thì tôi thấy cái này quá ổn, phải không? Nếu áp dụng được cái này đưa vào trong xã hội và trong đời sống thì nó ổn lắm. Đó. Thì ở ngoài thì cũng có áp dụng. Nhưng mà nhất định cái áp dụng triệt để về cái tinh thần, vận dụng từ cái công phu, cái đạo đức tu hành, thì ở trong đạo Phật nó có khác. Ở trong đạo Phật nó có khác. Cho nên như một cái phương pháp mà quý thầy thường giảng dạy và quý Phật tử đã thuộc rồi đó, thì quý Phật tử đều biết rằng trong cái tinh thần sống của chư tăng chư ni là lấy lục hòa làm cái xương sống tổ chức. Bao giờ không còn lục hòa nữa thì ý nghĩa tăng đoàn không có, mất hết rồi. Đó. Thì lục hòa kê ra là gì? Cũng là thân hòa, rồi cũng là miệng hòa, rồi cũng là ý hòa, nghĩa là đời sống nọ kia, tất cả cho đến cái quyền lợi, cái lợi dưỡng nó cũng hòa. Nhưng mà thưa quý vị, không phải dễ làm đâu, phải không? Không phải dễ làm. Bởi không dễ làm cho nên rồi cũng có khi chúng ta làm, chúng ta thực hành hoàn bị, nhưng mà rồi cũng có rất nhiều trường hợp chúng ta không áp dụng được. Bởi không áp dụng được, do vậy cho nên nó mới có tranh chấp. Nếu không áp dụng được lục hòa thì có tranh chấp thôi. À, tranh chấp hay hoặc là ta nói là phải có gì, đấu tranh gì đó, đủ thứ. Đó. Thì với cái tinh thần Phật đạo chân chính, và người đệ tử Phật áp dụng được lời Phật dạy vào trong đời sống của mình, thì mọi cái đấu tranh, mọi cái mất hòa hợp nó không có. Tôi nói như vậy, tôi nghĩ rằng quý vị hiểu, phải không? Do vậy cho nên nơi nào dù cho là cái hình thức gì, nhưng mà nói rằng không có hòa hợp thì tức là cái tinh thần tu học, cái ý nghĩa chân chính nhất của đạo Phật, ý nghĩa mà Phật dạy đó, Phật dạy đó, chúng ta không áp dụng được. Đó. Với tinh thần tu hành, chúng ta nhất định từ những cái phương pháp ban đầu chúng ta được học, và chúng ta cố gắng làm sao chúng ta phải gì? Phải có một cái sự trải nghiệm chính xác đối với những cái phương pháp đó. Và khi có được cái sự trải nghiệm như vậy rồi thì cái niềm vui tăng trưởng và cái niềm tin của chúng ta vững hơn. Cho nên tôi thường nói quý vị rằng khi có niềm vui trong công phu tu tập rồi thì cái niềm tin đối với chánh pháp, đối với Tam Bảo, nhất là đối với Thầy Tổ vững, kiên cố đó. Quý vị nghe cái từ kiên cố ở trong Đạo Phật là nó phát xuất từ đó. Thì đó là cái điều từ cái sự trải nghiệm trong đời sống hàng ngày. Hồi nãy tôi nói điều hòa được cách ngồi, điều hòa được thân tâm, và kế nữa tôi nói là đảm bảo cái người đó sẽ làm chủ được. Mà nói làm chủ được tức là cái người đó gì? Cái người trị được vọng tưởng của mình. Đó là cái điều mà có thể nó nhiêu khê nhất. Huynh đệ chúng ta hầu hết đều là không trị được vọng tưởng của mình. Quý vị cứ nhớ lại lời dạy của Hòa Thượng, và Hòa Thượng đã định nghĩa vọng tưởng là nó không thiệt. Hòa Thượng nói vậy thôi. Mà tôi nghĩ Hòa Thượng nói cái đó chắc trúng chứ không sai. Hòa Thượng không có dẫn là tự điển nào, phải không? Nhưng mà Hòa Thượng nói vọng tưởng là không thiệt. Đã không thiệt thì mình vướng mắc cái gì? Nó không thiệt, làm sao nó lôi kéo mình nổi? Nhưng mà sự thật trong cái đời thường á, chúng ta bị vọng tưởng dẫn. Vọng tưởng đủ sức kéo lôi chúng ta, nhận chìm chúng ta trong trong ba mớ vọng tưởng. Như vậy là sao? Thì đó là cái điều sắp tới trong cái công phu tu hành chúng ta phải kiểm, để rồi xem coi chúng ta làm đúng, làm được tới một cái mức độ nào. Khoan nói những cái điều gì dịu vợi, phải không? Trở lại cái vấn đề, thiệt ra thì những cái điều mà người xưa thực hành, bây giờ chúng ta học, học thật kỹ và chúng ta thực hành, những cái này nó không phải là hai. Nhưng mà có cái tâm trạng của chúng ta và cái tâm trạng người xưa nó có khác. Do vậy cho nên nó không phải là hai mà nó vẫn chia năm xẻ bảy. Do vậy cho nên người xưa làm được mà chúng ta bây giờ làm nó chưa có hoàn chỉnh. Thì thưa quý vị, chỗ này chúng ta phải cố gắng, phải không? Càng có công phu chừng nào càng vững niềm tin. Mà càng vững niềm tin rồi thì chúng ta cố gắng điều hòa, bổ sung, làm chủ, để chúng ta đừng có bị phiêu đãng ngược xuôi bởi những cái pháp trần, bởi những cái chuyện bên ngoài. Thưa quý vị, có khi nghĩ cho cùng á, chúng ta thấy rằng chúng ta điên đảo, chúng ta để mất một thời gian quá nhiều, quá dài bởi những cái chuyện bên ngoài. Bởi những cái chuyện lăng xăng đó mà chúng ta không hề có một cái niệm mà hối tiếc những cái thời gian qua mất. Đức Phật dạy, bao giờ mà chúng ta thấy được cái lý vô thường đó, thì chúng ta mới biết hối tiếc, mới biết lo, và nhất định chúng ta sẽ thành Phật rất nhanh, phải không? Mà cái lý vô thường là gì? Ai cũng bị đổi thay, cái gì cũng đổi thay hết, phải không? Chứ không phải cái này đổi thay, cái này đổi thay, nhưng mà tới mình không có đổi thay. Nhưng mà dường như mình đinh ninh rằng tới mình thì nó không có đổi thay, cho nên mình dằn dai, mình dễ vui, mình kéo dài, mình sao lãng, để cho những cái gì mà có thể nói tốt nhất, cái điều kiện tốt nhất để mà mình hành trì, mình tu tập đó, nó qua mất đi. Quý vị cứ đứng nhìn một cái dòng nước mà nó tuôn nó xuống ở dưới vực đó, thì quý vị thấy là một vệt, một dòng nước. Những cái tế bào nước khi mà nó tuôn, nó đổ xuống đây rồi thì không có cái tế bào nước nào, không có dòng nước nào mà nó ngược lên đây nữa, mà tuôn ra đó rồi nó đi ra, đi tới bể cả, đi tới đâu, đi mất, phải không? Mất tiêu hết đó. Còn chúng ta thì còn gì? Còn lẹt đẹt, còn vướng mắc bởi những cái nhìn thô. Chúng ta còn vướng mắc ở cái dòng nước này, chúng ta thấy đây là nước hay gì đó. Tất cả những cái đó đều là những cái phàm phu, những cái tầm thường của chúng ta. Chứ còn các bậc thánh nhìn thấy cái cơ hội, cái thời gian, cái giọt nước đó đã trôi đi rồi, mất hết. Tôi nói thế này chứ huynh đệ sẽ dễ nhận ra. Ví dụ như cuộc đời chúng ta đó, có ai biết được mình sống bao lâu đâu, phải không? Nhưng mà giả tỷ từ những cái cơn bệnh, mình có cái tâm niệm rằng mình chỉ sống khoảng 40 tuổi. Tôi nói giả tỷ như vậy. Mà bây giờ thời gian đã ngoài 20 tuổi rồi, quy định là 40 mà ngoài 20 rồi, thì quý vị thấy mình đã gì? Quá nửa đường à, đã là quá độ thời kỳ rồi chứ gì nữa, phải không? Thì như vậy cái số còn lại, dù cho mình có toán kiểu nào á, nó cũng không còn được phân nữa. Mà tôi nghĩ nếu như mình mà mình thấy rõ rằng cái mà không còn được phân nữa đó, tới đó mình mất, không biết về đâu, như thế nào, ra sao, thì chắc rằng mình lo lắm chứ, không biết rồi đây sẽ sao, ra sao đây, đường trước mờ mờ chưa biết về đâu, như thế nào đây. Tu tập công phu như thế này, mất đi rồi tựa nương vào đâu, đi đâu làm cái gì. Mình chưa phải là cái người tự tại chọn đường mà đi, đi trong mê mờ, trong tâm tối, trong sinh tử, phải không? Thì đâu có làm chủ được, đâu có tự tại được đâu. Mà nếu có tự tại là mình nói miệng rằng mình tự tại, nhưng mà thực chất mình chưa có tự tại. Bởi chưa tự tại cho nên mình không có chọn đường được. Mà không chọn đường được có nghĩa là mình bị nghiệp dẫn đi vào trong luân hồi sanh tử, chứ không có đi đâu khác. Bởi vì cái lực nó là một cái sức đẩy, sức hút. Mình đã lao ra cái lực như thế thì cái sức hút của cái lực đó nó xoay. Cái nhân như thế, cái quả như thế. Rồi trong đó tâm tối lại tạo cái nhân như thế, rồi nó sẽ cái quả như thế. Cái nhân lớn hơn cái quả, nhích ra cái nhân to chừng nào quả dữ dằn chừng đấy. Đó. Mà chúng ta kiểm lại, quả thật là chúng ta cứ cố tình mà gây những cái nhân, những cái nhân mà nó vượt ngoài tầm, phải không? Tôi nói giả tỷ như thế này, nghe người ta nói xấu mình một câu, mình bình tĩnh. Họ nói mình hai câu, mình không có được bình tĩnh. Đến câu thứ ba mình dội lại. Nhưng mà quý vị nhớ nghe, dội lại đây á, là bằng một cái lực mình đã chịu ba câu rồi. Cho nên cái dội lại này đó, nó có một cái tấn, nó vượt ra ngoài ba cái câu đó. Ví dụ như câu đầu tiên ta nói mày là con khỉ, ăn thua gì đâu, mình đâu phải con khỉ, mình không thành con khỉ liền đâu. Mày là cái thá gì, chả làm được cái chuyện gì. Đại khái thì như vậy, quý vị thấy có ăn thua gì đâu. Nhưng mà ba cái đó nó dồn lại, có ăn thua. Mày nói tao là khỉ hả? Giọng mày con cái mày biết đó. Thì mình hơn người ta một cái giọng. Một cái giọng này trả không biết đời nào mới rồi, phải không? Mình chưa giọng bằng tay, mình chưa giọng bằng cái lực của mình, nhưng mà cái giấy khởi, cái manh nha trong này nó đã giọng người ta. Cái này nó ghi hình giống như là như điện tử. Nó ghi hình rồi, nó mạnh lắm. Đó. Thì cứ như thế mà trả vai thôi. Cho nên ai có hỏi mình chừng nào mình thoát khỏi luân hồi, có biết chừng nào đâu nói. Ê, cái lực mình tung ra quá lớn mà nó dính bên này, nó mắc bên kia. Bốn phía vách tường chỗ nào mình cũng thấy có cái lực, cái giọng của mình nó tung dính dáng tùm lum. Chừng nào mà rửa ráy sạch sẽ cho xong việc. Cho nên trên đường đi của chúng ta không phải là cái người tự do tự tại chọn đường mà đi. Mà đã là như vậy thì chúng ta phải cẩn thận. Sinh tử không phải là cái việc giỡn chơi được. Chính điều ngự giác hoàng khi được hai vị tăng đưa về Ngọa Vân. Trước khi hai vị tăng từ giả xuống núi, ngài dạy xuống núi ráng tu hành, chớ xem thường sinh tử. Mấy ông chớ có giỡn chơi đối với sinh tử. Mấy vị tu hành, mấy vị tăng đó không dám giỡn chơi, nhưng mà mình thì mình dám giỡn chơi, phải không? Có nghĩa là mình ngon hơn. Nhưng mà thưa quý vị, nói như vậy để làm gì? Để rồi mình phải làm sao mình làm chủ, mình kiểm nghiệm lại những cái đó, để mình chuẩn bị cho cái công phu tu hành mình phải làm chủ được. Đó là những điều mà tôi muốn trình bày với quý vị. Trong đầu tôi có hồi tôi nghĩ, tại sao mà trong đầu mình nó cứ ngược xuôi hoài, kỳ quá. Hết chuyện này tới chuyện khác. Ở trong kinh hoặc là lời dạy của quý thầy, của chư tổ là ông cứ bị trôi lăn trong sinh tử, ông cứ bị ngược xuôi bởi cái đó, vân vân. Làm sao làm chủ được? Ở đây như cái ý của cái lời dạy mà Hòa Thượng Trúc Lâm thường dạy cho huynh đệ chúng ta đó, chúng ta cố gắng thương mình và chăm sóc đời sống tu hành của mình, kiểm lại từng phần từng việc, phần nào chưa ổn phần nào làm chưa rồi thì chúng ta phải cố gắng, phải không? Để làm sao mà chúng ta gói ghém trọn vẹn. Hồi nãy tôi nói là cái vùng sinh hoạt của mình là 40 năm mà đã trên 20 năm rồi, thì còn lại khoảng mười mấy năm đó mình cố gắng định vị tô tròn như thế nào đó, trong khoảng nào, đến lúc nào đó phải làm gì, phải không? Quý vị thấy như Hòa Thượng đang giảng dạy Phật Pháp, tăng ni tứ chúng đang hướng về tu học, đùng cái Hòa Thượng nghĩ gác kiếm để làm gì? Mình cũng phải có cái thời gian chuẩn bị ổn định, để rồi mình hoàn toàn tự tại khi mình bước lên cái con đường đó. Bởi vì con đường đó không phải là con đường mình đi mà có đăng ký. Biết rằng mình phải đi đó nhưng mà không biết ai cho mình đăng ký ở đâu. Nếu mình cho mình đăng ký thì mình rủ người này kia đi. Mình đi mình yếu quá thì mình rủ mấy người mạnh đi. Mình giả tỷ cho mình đi mà mình thấy mình cô đơn, mình rủ mấy người nào họ thương mình đó, rủ đi cho vui. Không, mình không có tự do mà đăng ký như vậy. Tới cái hồi nào, lúc nào đó tự nhiên mình ngáp ngáp đó rồi, ta nói đi rồi mình cũng đi. Đó. Thì quý vị thấy nó mơ hồ và nó nguy hiểm vô cùng. Ở đây tôi muốn nói là chọn cái con đường làm sao làm chủ tự tại mà đi. Đấy là vấn đề chính của chúng ta. Mà nó bắt nguồn từ cái công phu tự sự trải nghiệm hằng ngày của huynh đệ chúng ta đó. Có nghĩa là chúng ta phải cố gắng, phải thương mình, chăm sóc cho mình, làm chủ được, và không để cho bất cứ một cái giới niệm nào nó kéo lôi mình đi đâu hết. Thì được như vậy tức là mình có gì, có một cái đời sống tương đối ổn định, hòa hợp, và đồng thời làm chủ được mình, cũng có nghĩa là mình làm chủ được vấn đề sinh tử. Bao lâu chúng ta làm chủ được sinh tử? Bao giờ chúng ta làm chủ được tất cả các cái giới niệm? Và chừng nào chúng ta ổn định, không còn thấy rằng mình bồn chồn, mình thế này thế khác, ngược xuôi, năm trên năm dưới gì gì về trong cái đời sống này nữa, thì có thể nói là mình được tự tại, phải không? Một cái định nghĩa nó bao la, nó hàm xúc nhiều, vô cùng vô tận về cái vị tự tại của chúng ta. Nó đòi hỏi nơi mỗi người chúng ta phải có cái sự cố gắng nhiều. Người xưa thì nói giản dị, các vị thiền sư nói giản dị: ăn biết ăn, nghĩ biết nghĩ, đi biết đi, làm việc biết làm việc. Nghe ra thì dễ, nhưng mà mình ăn chưa biết ăn, do vậy cho nên không phải là thiền sư. Nghĩ chưa biết nghĩ, cho nên cũng không phải là đệ tử thiền sư. Thưa phải vậy không? Rồi đi đứng mọi thứ, mọi sinh hoạt của mình không có làm chủ được cái nào hết. Cho nên cũng có thể mình tu thiền mà chưa có vào được cái vị, chưa có được cái gọi là pháp lạc, hay là cái thiền vị, hay là cái thiền diệt. Chưa có được những cái trạng thái này. Bởi chưa có được những trạng thái này, do vậy cho nên có khi mình dám mặc cả và bỏ quên cái công phu tu hành của mình để mình lao theo những cái việc bên ngoài. Đây là nói có khi là những cái sai lầm mà chính bản thân tôi cũng thấy như vậy. Có khi qua rồi cái mình thấy mình hối hận vô cùng. Đây là một cái sự mặc cả, mình đã quên đi cái việc chính của mình lao theo những cái việc ở bên ngoài. Mà những cái việc đó là vọng tưởng. Những cái đó là những cái vọng tưởng. Thì đó là trong cái phạm vi mà ở đây nói rằng là người tu thiền, chúng ta phải xót xét lại cho thật kỹ, để chúng ta kiểm nghiệm xem có bây giờ chúng ta tự tại chưa, chúng ta làm chủ được mình chưa. Nếu mình làm chủ được mình rồi thì thưa quý vị, mình sống ở đâu cũng an ổn, sống trong cái hoàn cảnh nào mình cũng sống được. Và cái điều mà có thể nói là hàng ngày mình vui đó là mình không còn ngại, không còn sợ. Như các thiền sư nói, sanh không có thích thiên đường, cho nên chết không sợ địa ngục. Các ngài nói chí lý, thưa quý vị, phải không? Mình còn có cái niệm thích cái gì đó, thì e rằng chết mình còn cái sợ, cái hỗn là độn sợ hãi đó nó lớn. Thì trong kinh nói rất nhiều về cái cận tử nghiệp, nói rất nhiều về cái nỗi sợ sệt lớn lao vô cùng của mỗi người chúng ta. Ngồi mà tưởng tượng, mà hồi tưởng lại đó, thì quý vị cứ thử tưởng tượng xem, từ cái hồi trong cái khoảng sinh ra mà mình còn được cha mẹ ẵm bồng, anh chị nuôi dạy đó, trong gia đình đó, thì cái khoảng đó thôi mình không có nghĩ được cái gì, mình quên rồi. Nhưng mà kể từ khi mình được đến trường học và qua những cái trường lớp rồi sinh hoạt trong gia đình, rồi lớn lên rồi học ở cấp nào rồi thành người gì gì đó, thì quý vị thấy có khi mình nhớ được một số điều mà còn rất nhiều những cái điều. Những cái điều đó nó là những cái vết hằn mình đã có cái sự đồng tình mà gây tạo những cái nghiệp nhân gì không tốt đó. Mà mình hoặc là mình quên đi, quên bẵng đi, hoặc là mình cố tình mà mình quên. Thì thưa quý vị, tất cả những cái này nó sẽ hiện rõ khi mà cái thân này mình gần như làm chủ không được. Cái ý thức về thân, về mọi thứ ở đây nó không còn chủ động được, nó không còn sáng suốt nữa. Thì cái đó nó hiện ra, mà nó hiện ra mãnh liệt. Nó hiện ra không có trật tự gì hết. Do vậy cho nên quý vị thấy cái người mà đến lúc đó thì hốt hoảng, quơ tay quơ chân, có thể la hét, vân vân, cũng có thể cười, cũng có thể khóc. Nó hỗn độn như vậy. Mà đã là hỗn độn, bị cái cảnh đó nó xoáy, nó quay như vậy đó, thì mình không có gì, không có đi được con đường chủ, không có đi con đường mà gọi là mình tự tại, mình chọn để mình đi. Phải không? Mà e rằng mình đi là đi theo cái nghiệp nó dẫn đó. Hay cái nào mạnh đó, thì mình rơi theo cái đó. Điều này đúng như lời dạy của Phật đó. Phật dạy cho các vị cư sĩ còn bận nhiều việc. Cũng có những vị hỏi, con làm sao? Con cũng thọ giới Bồ Tát, con cũng thọ giới thập thiện, con cũng thọ trì năm điều giới của người Phật tử. Nhưng mà công việc bận rộn nhiều, rất là nhiều. Hàng ngày con xá đà trong những cái công việc đó. Làm sao bảo đảm khi mà bỏ cái thân này, con không bị nghiệp dẫn? Con không có sợ sệt, không có bị mà nó kéo lôi đi vào trong cái con đường xấu, con đường ác. Đó. Thì Phật trả lời dứt khoát, Phật nói là như cái cây cao bóng cả đó, cái bóng của nó, nó ngã, nó nghiêng về hướng nào thì nó sẽ theo hướng đó. Tức là gì? Tức là theo nghiệp chứ gì nữa, phải không? Mà Phật trả lời như vậy, không lẽ là Phật bất lực, Phật không có một cái năng lực gì để mà hỗ trợ cho những người con, những người đệ tử Phật sao? Phật có thừa chứ. Nhưng mà cũng có khi Phật nói rằng việc của người ta làm, chuyện của người ta, mình không có mó tay vô được. Tức là cái nghiệp, cái nhân, những cái của người đó của mình đó, thì người khác không có xen vô được. Mà người khác không có xen vô được thì làm sao? Mà bây giờ thì mình chủ trương là đợi tới lúc đó thì thỉnh thầy khai thị, rồi thỉnh thầy chứng minh, thầy thương con, thầy hộ niệm cho con, thầy gì gì đó. Thưa quý vị, làm những cái việc đó thì mình cố gắng mà làm thôi. Làm có nghĩa là mình động viên, mình nhắc nhở cho người huynh đệ mình, cả đời tu hành nghe. Trong lúc này nè, phải nhớ, mà trước là phải nhớ Phật, để đi theo con đường Phật. Không để cho các cái cảnh trước, những cái nhân trước, những cái gì đó nó hiện ra, và mình cũng không có lầm mà bị cuốn hút, bị trôi vào trong đó, vân vân. Nói tóm lại là mình chỉ nhắc nhở vậy thôi. Chứ mình không có thể có một cái lực mà mình nắm cái người đó mà đưa họ đến cái chỗ nào được hết. Cho nên là có thể nói, nếu như mình nghĩ cho cùng, nghĩ cho kỹ đó, thì trong một khoảng thời gian, có khi là mình tính cái khoảng mà từ những cái năm mình thành nhân là đã nói là khoảng 20 tuổi, phải không? 18, 20 tuổi cho tới cái năm mình 40 tuổi. Đã. Thì trong khoảng 20 năm thôi, mình cố gắng mình nhớ, rồi mình cố gắng làm sao đó, tất cả những cái việc làm nào mà trong lúc đó mà do mình không sáng mà mình đã làm mà nó gây thành một cái nhân rồi đó, bây giờ phải làm sao để đừng bị nó dẫn, nó kéo lôi đây. Tức là phải có một sự vận dụng, phải có một cái nỗ lực tu hành như thế nào để mà mình đừng bị cái lực đó nó kéo. Mà bây giờ mình tu hành thì cứ chuyện này chuyện khác, mình cứ đi Phật sự hoài thì làm sao, phải không? Thì đó là những cái điều mà mình thấy đó. Có khi mình dễ vui, mình quên đi, để mất đi cái cơ hội, cái điều kiện tốt để mình tu hành. Thưa quý Phật tử, quý thầy, quý chư huynh đệ đó, quả thực mình nghĩ cho cùng á, mình thấy mình cũng ngán lắm chứ. Tỉ như là bây giờ như tôi chẳng hạn, tối thì thị giả này kia nó sắp đặt việc này việc khác rồi, đóng cửa đi về hết. Thì thầy nghĩ, thầy lo tu, thị giả nó có phòng, có chỗ thì nó cũng nghĩ, nó lo, nó tu. Phải không? Chỉ khi nào có cái gì báo động thì mình mới kêu lên. Rồi giả tỉ như trong lúc đó rồi mình ngoằng ngoè thở không nổi, mình đi rồi đi, kêu ai đi với mình? Ai là cái người đỡ đần mình? Bình thường thì giả này có khi nó xách cặp, có khi nó xách nước, xách đồ này kia cho mình. Nhưng mà trong lúc mình đi như vậy, ai xách cặp, xách nước cho mình đây? Mà quý vị nhớ nghe, mình đọc sách mình thấy á, thì lúc đó là quỷ sứ là đầu trâu mặt ngựa nó hiện ra. Nếu mình gây tạo những cái nghiệp nhân mà nó thành cái chủng bất hảo rồi đó. Còn nếu mình mà đã tu tập được những cái công đức lành á, thì những cái thiện giới, những cái cảnh tốt nó hiện ra. Nhưng mà những cái thiện giới, những cái cảnh tốt thì bây giờ chúng ta đang quân tập. Chúng ta phải cố gắng quân tập đó, chứ không có thể đơn giản được. Còn thì phần nhiều là những cái cảnh xấu, những cái nhân mà trong quá khứ do mình chưa có sáng suốt, mình đã lỡ lầm mà mình gây tạo đó, những cái đó nó hiện ra. Bây giờ thì tôi nói lại cái chuyện này một lần này, không biết là lần thứ mấy mà tôi nói quý vị nghe. Hồi lúc tôi khoảng chừng 12, 13 tuổi, thì tôi biết á, ở gần chùa có cái ông này, ông làm lính đi dẫn cái xe với có mấy người đi bắt chó hàng ngày. Thực sự mà nói tôi thấy ông tôi cũng sợ lắm. Thì hồi nhỏ chùa đó, trong chùa có nhiều con chó, mà nhất là trong chùa có con chó kia á. Con chó này nó đẹp, mà dường như nó cũng gắn bó với tôi thì sao á. Ngộ hay tôi ngủ đâu là mở mắt ra thấy nó nằm kế bên à. Mà nó khôn nữa, có khi nó chui vô trong cái mền của tôi nó ngủ luôn. Không biết là nó khôn làm sao. Cho nên là chùa thì ở gần đường, tôi cứ sợ rằng con kia mà nó ra ngoài mà bị mấy cái ông đó mà ổng thòng sợi dây mà ổng vít lại một cái thì chắc chết con kia của mình. Sợ lo lắm. Mà sợ lo như vậy thì sợ luôn cái ông lính đó. Thấy ông mà ông dựng cái xe mobilet mà đầu đường là lo kiếm cho kỳ ở đầu đóng cửa lại đó. Thì một thời gian cái ông đó thì ông có cái nhà là tiệm mai lớn lắm ở dưới, tôi biết nữa. Cái khi đó cái ông ngã bệnh, mà ngã bệnh hồi nào thì hồi nhỏ mình không biết, mà ông là đệ tử của chùa tới với thầy của mình chứ mình đâu có quen. Ngã bệnh đi nằm nhà thương ở đâu hồi nào lâu rồi, cái mà khoảng thời gian đó cũng không thấy ông đi theo cái xe đó. Cái bữa chiều đó thầy kêu mấy đứa đi tụng kinh, thì trong đó có mình xuống tụng kinh. Thì thầy khai kinh rồi thì có cái bàn Phật, thiết lập bàn Phật nhỏ nhỏ chỗ cái phòng đó. Thì tôi còn nhớ là một cái giường lớn lắm, cái giường đó hai ba người nằm hay sao, mà thấy ông nằm trong đó mà tôi thấy nhìn qua tôi thấy cái cảnh tượng là ông nằm dường như là ông mê loạn á, nào là gối đồ này kia nó ngổn ngang á, rồi bên đây thì cái tủ để đồ đạc, thầy đặt cái bàn Phật đó, thì thầy khai kinh rồi thầy tụng kinh, thầy kêu hết mấy ông thầy nhỏ nhỏ mà trong đó năm đó tôi khoảng 13 tuổi tụng kinh, rồi mình tụng kinh thì mình cũng liếc mắt nhìn cái ông làm sao, thấy có hồi ông hét lên cái sợ quá, rồi có hồi ông làm gì không biết, cũng là nghe cái giọng giống như là đúng là bị xiết cổ mà la đó. Mới hải hùng chứ, mà mình là cái người mà chứng kiến là ông đã chỉ huy cho người ta làm việc đó, cho nên là mình thấy cái hình ảnh đó là mình biết rồi đó, đó là cái hình ảnh mà bị xiết cổ mà la đó. Rồi ông trồi, ông đạp đồ đạc trên giường tanh bành hết, đạp đến mức độ mà cái đầu, chừng nào cái đầu của ông mà nó thòng ra ngoài cái giường nằm vậy đó, người thân của anh của ông hai ba người lại đỡ lên, thì chừng đó ông thở hết muốn ra hơi vậy đó. Cho nên mấy đứa được thầy sắp đặt cho ở đó thường xuyên tụng kinh một ngày tới mấy lần, mà cứ mỗi lần nghỉ đi về thì ông la ông hét. Một cái hiện tượng, một cái hình ảnh nó rõ ràng như là cái việc làm của ông ta hồi lúc ông ta mạnh khỏe. Thì ra hồi đó mình đâu có biết nhân quả nhiều, cũng không có học hành gì nhiều đâu, nhưng mà mình thấy đó, nó đập vô trong đầu mình thấy sợ quá. Như vậy rõ ràng là ngay trong đời mình làm cái việc gì đó, mình đã gây tạo cái nhân rồi. Mà cái nhân đó nó sẽ gì? Nó in ấn hồi nào mình không biết, nó dẫn đến một cái quả, tức là nó lòi ra những cái hình ảnh, nó có thể nói là nó y hệt như cái nhân đó. Nó là một cái bài học, thành một cái dấu ấn rất là đậm trong đầu của những huynh đệ chúng tôi hồi nhỏ nhỏ. Và một thời gian cuối cùng là gia đình phải đưa ông đi nhà thương và ông mất. Thì đó là như vậy. Tôi muốn nói rằng trong đời chúng ta cũng có khi, cũng có những lúc, quý vị biết, cũng có những lúc mình làm một cái việc gì đó rất là ác, có thể nói là thành một cái nhân rất là xấu đó. Nhưng mà cũng có khi do cái hoàn cảnh, cái giấy niệm gì của mình về lúc đó mình làm như vậy, cũng có khi mình không có tự chủ, do một cái nhân duyên có một cái sự tác động nào đó mình làm. Trong đời của mình vô số những cái việc làm như vậy, có nghĩa là mình đã gây tạo vô số những cái nghiệp nhân không tốt từ cái lúc mà mình không sáng, hoặc là mình không có làm chủ được. Cho nên vào thiền, học thiền được hòa thượng chỉ dạy phải làm chủ được, thì tôi nói cái phương pháp này sao mà nó hay. Vừa ngồi mà vừa gục đầu vừa lắc đầu, một mình làm một lúc lắc đầu xong mà nó hay quá, rồi gục đầu khen. Nhưng mà quý vị biết không, làm chưa được. Hòa thượng dạy phải làm chủ được mình. Hòa thượng cũng nói rằng nếu mình chưa làm chủ được mình đó, thì trong cái vòng luân hồi sinh tử, mình còn phải ngược xuôi rất là nhiều, nhiều vô kể lần, mình phải bị cuốn hút ở trong đó. Bởi vì mình không làm chủ được, lúc đó mình tác nhân, nhân đó là nhân mình không làm chủ được, nhân si mê chứ gì nữa đó. Thì nhất định cái quả không phải là quả thường rồi, quả si mê. Hà huống là trong đời sống hiện tại mình còn tham, còn sân, còn si mê dày cộm đó. Cho nên rồi những cái tác nhân của mình không có hoàn toàn. Thưa quý vị huynh đệ rằng, nghĩ như vậy, nói như vậy để rồi chúng ta phải cố gắng tu hành, chứ biết làm sao, phải không? Từ những cái việc làm nhỏ, chúng ta tu thiền, chúng ta phải gì? Phải biết những cái quay nghi tế hạnh phải áp dụng cho được trong cái thời gian chúng ta hành thiền. Và cái điều mà Hòa Thượng, dù rằng Ngài đã nghĩ, nhưng mà Ngài đinh ninh dạy chúng ta là chúng ta phải làm chủ được. Chúng ta phải biết thương mình, chúng ta tự chăm sóc cho cái đời sống tu hành của mình. Hay không? Và luôn luôn chúng ta là cái người chủ nhân ông tự mình quyết định cái đường đi, cái thành quả tu hành của mình. Tôi cũng thường bạch lên với Hòa Thượng rằng, như vừa rồi tôi cũng mới trình lên, mình trình xong rồi cái mình nghĩ lại, trong khi Hòa Thượng dạy đó, mình nghĩ lại, nói á, con nương nơi Hòa Thượng, chúng con nương nơi lời dạy của Thầy, từ cái phúc trí của Thầy, chúng con khắc ghi và cố gắng tu học. Nương nơi Thầy mà tu học, từ công đức pháp hóa của Thầy mà chúng con vững tâm tu, và chúng con phát tâm tu học chừng nào thành Phật mới vừa lòng. Trong lúc đó, lời dạy của Thầy, và trong cái hoàn cảnh thuận lợi tốt đẹp như vậy đó, mình nói, mình nghĩ, quý vị nghe những cái điều đó nó trang nghiêm, nó thanh tịnh. Có thể nói là dù cho bây giờ, mai sau này, chừng nào đó, ai nghe lại nó cũng vẫn là tuyệt để Phật Pháp, nó không có xen gì trong đó chứ, phải không? Nhưng mà mình làm chưa có hoàn chỉnh. Mình làm chưa có hoàn chỉnh. Những cái điều mà Thầy dặn đó mình làm nhiều lắm á, là được 5-3 phần. Còn khoảng 5-3 phần nữa. Thì cũng giống như tôi nói, cái phạm vi, tôi nói giả tỷ hồi nãy đó, cái phạm vi của mình chỉ 40 năm, mình đã qua được 20 trên 20 năm. Nói được là một cách nói. Mình đã để cho nó trôi xuông trên 20 năm rồi. Thì như vậy cái khoảng thời gian còn lại đây, thưa quý vị, quý không? Nhất định là phải quý chứ. Ai mà xem thường cái đó là người đó chưa biết tu. Quý vị có nghĩ vậy không? Lơ đễnh xem thường để cho nó qua mất những cái cơ hội tốt, cơ hội thuận tiện để mình tu là mình chưa biết tu. Đây là những cái điều mà mỗi khi tâm niệm nhớ đến, trong lúc ngồi một mình, hoặc là có khi những lúc đang dạy, đang hướng dẫn cái gì cho đại chúng, nghĩ tới, chạnh nghĩ tới, thấy xót xa cho mình. Và tự khắc tự hứa rằng mình sẽ không làm một cái người phiêu lưu trong cái vòng luân hồi nữa. Mà từ đây về sau mãi mãi mình khẳng định, nhất định là ngày nào, giờ nào, phút giây nào mình tu tập xứng đáng. Và như vậy mới có thể thực hiện được cái lời hứa với Hòa Thượng là tu sạch hết ba nghiệp tham sân si. Đó. Thì đó là những cái điều mà chúng tôi luôn nghe là tâm niệm. Cái thứ nhất là thấy rằng mình chưa có hoàn toàn làm chủ. Không biết quý vị có đồng ý vậy không? Đi tới đi lui, đi một mình hoặc là đi với một số năm ba huynh đệ, hoặc ngồi một mình hoặc là ngồi chung với huynh đệ đang bàn, đang nói chuyện gì đó, luôn luôn xét lại cho kỹ, giật mình mà nhìn lại xét kỹ nơi mình đó, là mình chưa có làm chủ. Chưa có làm chủ được mình. Mà chưa làm chủ được mình có nghĩa là luân hồi sanh tử mình chưa có làm chủ, mình chưa có lối thoát. Chư huynh đệ phải để ý cái điểm này, quý Phật tử cũng phải để ý điểm này. Bao giờ mình làm chủ được mình thì mới có thể cái dòng xoáy luân hồi sanh tử đó mình có lối thoát. Hòa Thượng dạy cũng có thể mình dừng được cái vòng luân hồi sanh tử của chính mình, phải không? Của chính mình đó. Nhưng mà mình chưa làm chủ được thì mình chưa có làm, chưa có dừng được đâu. Mà chưa dừng được thì mình thấy đó là một cái gì? Là một cái nỗi đau, là một cái cơn lăn lóc mà vô lượng kiếp mình đã bị trôi lăn, bị nhận chìm ở trong đó. Ai nhận chìm mình không biết. Bây giờ mình mới nghe Thầy dạy là cái nghiệp mình nó nhận mình. Cái mình không làm chủ đó nó nhận mình. Cái mình si mê điên đảo, mình gây tạo nghiệp nhân gì đó là cái đó nó nhận mình đó. Thưa quý vị, bây giờ mình biết rồi, phải không? Chư huynh đệ chúng ta biết rõ như vậy rồi thì tội gì mà để cho nó nhận mình nữa chứ. Đó. Thì mình phải cố gắng làm chủ. Cho đến cuối cùng là nhớ lại Hòa Thượng dạy đó. Tất cả những giấy niệm làm chủ đừng theo nó, không bị nó cuốn, mình không chạy theo nó, thì tức là mình làm chủ được. Qua một cái quá trình ngắn, rất gọn như vậy đó, thì chúng ta cũng có thể áp dụng trong cái cách tu đó. Bất cứ giấy niệm nào, mình cũng đừng để cho nó kéo, và mình không chạy theo nó, thì tức là mình làm chủ được. Đó là định tuệ hiện tiền, đúng như cái tinh thần lục tổ Huệ Năng Ngài đã dạy đó. Thì thưa quý vị, cũng có thể là sáng giờ tôi nói những cái điều gì á, qua những cái suy nghiệm của tôi trong cái thời gian mà tôi bận rộn quá nhiều việc, phải không? Nhưng mà tôi hy vọng rằng những cái điều tôi nói, quý Phật tử, chư Tăng Ni, chư huynh đệ chúng ta sẽ thấy được những cái sơ sức của mình, để rồi mình phải cố gắng mình chỉnh đốn, mình hoàn chỉnh. Đảm bảo mình phải hoàn chỉnh. Tôi nhớ lại có lần Hòa Thượng đặt cái vấn đề mà con đường luân hồi sinh tử đó. Như Hòa Thượng nói, người tu tịnh độ, người ta niệm Phật nương đến bi nguyện của Đức A Di Đà, chư vị thánh ở Liên Trì Hải Hội, người ta được gì? Được Phật rước, được chư thánh rước về thế giới Cực Lạc khi người ta lâm chung. Mình tu thiền, ai rước mình? Đấy, vấn đề đặt ra đó. Ai rước mình? Chỉ có cái cách là mình đã gì? Mình đã làm chủ được mình. Mình đã chọn đường cho mình đi. Thì mình tự tại mà đi theo con đường mình đã chọn. Chư huynh đệ nhớ, mình chọn đường đi, thì đường của mình đi là đường siêu tốc. Đó. Phải không? Chứ không phải như cái đường Bình Phước mà tôi mới đi qua, đường gì đó mà chạy nó dằn muốn gãy cái lưng. Cái đường mình đi phải là đường siêu tốc. Nó thì huynh đệ chúng ta phải cố gắng, bây giờ chưa làm được nhưng mà nhất định mình phải làm được thôi. Huynh đệ chúng ta sẽ thành công. Dạ, Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Dạ, bây giờ xin mời toàn thể chắp tay hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện độ Pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô thượng thể nguyện